37, tương ưng Bà Kỳ Xá. Kinh 1109, Trì Yết Già. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở bên bờ hồ Yết Già, nước Kim Bà. Bây giờ là ngày thứ 15 của tháng. Vào lúc Bố Tát, Thế Tôn ngồi trước đại chúng. Khi trăng vừa mới mọc, lúc ấy ở trong chúng có tôn giả Bà Kỳ Xá, nghĩ như vậy. Bây giờ ta muốn ở trước Thế Tôn đọc kệ khen về thí dụ mặt trăng. Nghĩ vậy xong, tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, làm lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điều muốn nói. Phật bảo Bà Kỳ Xá, muốn nói thì cứ nói. Tôn giả Bà Kỳ Xá liền ở trước Phật nói kệ. Như trăng treo hư không, trong sáng không mây che, ánh sáng trong vằng vặc, chiếu khắp cả mười phương. Như Lai cũng như vậy, trí tuệ soi thế gian, công đức nổi tiếng thơm, lan tỏa khắp nơi nơi. Khi tôn giả Bà Kỳ Xá nói kệ xong, các tỳ kheo nghe lời tôn giả nói đều rất hoan hỷ. Kinh 1110, Kiều Trần Như. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở bên bờ hồ Yết Già, tại nước Chim Bà. Bây giờ tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, sống lâu nơi A Luyện Nhã Thanh Vắng, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, áp mặt lên chân Phật mà nói rằng: lâu quá con không gặp Thế Tôn, lâu quá con không gặp Thiện Thệ. Khi ấy tôn giả Bà Kỳ Xá đang ở trong chúng hội, nghĩ như vậy: bây giờ ta sẽ đến trước mặt tôn giả A Nhã Kiều Trần Như khen ngợi bằng thí dụ thường tòa. Nghĩ vậy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, làm lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điều muốn nói. Phật bảo Bà Kỳ Xá, muốn nói gì thì cứ nói. Lúc ấy tôn giả Bà Kỳ Xá liền nói kệ: thượng tọa của thượng tọa, tôn giả Kiều Trần Như đã độ, đã vượt qua, được an lạc, chánh thọ, sống nơi A Luyện Nhã, hằng vui nơi diễn ly, đệ tử hằng xứng hợp, chánh pháp đại sư dạy, tất cả đều tỏ bày, chánh thọ không phóng dật, sức đức lớn ba minh, trí tha tâm sáng tỏ. Thượng tọa Kiều Trần Như hộ tài sản Phật Pháp, bằng cung kính tăng thượng, cúi đầu lễ chân Phật. Khi tôn giả Bà Kỳ Xá nói kệ xong, các tỳ kheo nghe lời tôn giả nói đều rất hoan hỷ. Kinh 1111, Xá Lợi Phất. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở bên bờ hồ Yết Già, tại nước Chim Bà. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất cùng với các tỳ kheo hội họp tại nhà cúng dường. Tôn giả thuyết pháp cho họ cú vị đầy đủ, biện tài đơn giản, dễ hiểu, ưa nghe, thông suốt không gián đoạn, hiển bày nghĩa sâu. Các tỳ kheo này chuyên thích đến nghe, một lòng lắng nghe, tôn kính ghi nhớ. Lúc ấy tôn giả Bà Kỳ Xá đang ngồi giữa pháp hội, tự nghĩ: ta sẽ ở trước mặt tôn giả Xá Lợi Phất nói kệ tán thán. Nghĩ vậy xong, liền đứng dậy chắp tay bạch: tôn giả Xá Lợi Phất, tôi có điều muốn xin nói. Xá Lợi Phất bảo: tùy sở thích mà nói. Tôn giả Bà Kỳ Xá liền nói kệ: khéo nói pháp tóm lược, khiến ai cũng hiểu rộng. Ngài U Bà Đề Xá giữa đại chúng tuyên dương. Đang lúc ngài nói pháp, giọng tuyệt vời từ cổ, âm thanh thật đáng yêu, tiếng thư thả điều hòa, ai nghe cũng ưa thích, chuyên nhớ không dời đổi. Khi tôn giả Bà Kỳ Xá nói những lời này, các tỳ kheo nghe những gì tôn giả nói đều rất hoan hỷ. Kinh 1112, Na Già Sơn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại thành Dương Xá gần núi Na Già, cùng với 500 tỳ kheo câu hội đều là bậc A-la-hán. Các lậu đã diệt tận, việc cần làm đã làm xong, đã lìa bỏ các gánh nặng, đã đạt được lợi mình, đoạn trừ các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên quan sát tâm của đại chúng, thấy tất cả đều đã giải thoát tham dục. Khi ấy tôn giả Bà Kỳ Xá ở giữa đại chúng, nghĩ như vậy: bây giờ ta nên ở trước Thế Tôn và tỳ kheo tăng nói kệ tán thán. Nghĩ vậy xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói, Bạch Thiện Thề, con có điều muốn nói. Phật bảo Bà Kỳ Xá, tùy sở thích mà nói. Lúc ấy Tôn giả Bà Kỳ Xá liền nói kệ: Vô thượng sĩ đạo sư trụ sườn núi Na Già cùng 500 tỳ kheo thân kính phụng đạo sư. Tôn giả Đại Mục Liên thần thông thấu rõ hết, quán sát tâm đại chúng thảy đều lìa tham dục, độ đầy đủ như vậy, Mâu Ni qua bờ kia, mang thân này sao chót, nay con cúi đầu lễ. Khi Tôn giả Bà Kỳ Xá nói những lời này, các tỳ kheo nghe những gì Tôn giả nói đều rất hoan hỷ. Kinh 1113, Hoài Thọ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà thành Dương Xá. Bây giờ Phật Kiết Hạ An Cư cùng với 500 tỳ kheo đều là bậc A-la-hán, các lậu đã diệt tận, việc cần làm đã làm xong, đã lìa bỏ các gánh nặng, dứt trừ hữu kiết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Chỉ trừ một tỳ kheo là Tôn giả A Nan được Thế Tôn ký thuyết, ngay trong đời hiện tại, Tôn giả sẽ đắc vô tri chứng. Bấy giờ ngày 15, vào giờ Tự Tứ, Thế Tôn trải tòa ngồi trước đại chúng, rồi bảo các tỳ kheo: Ta là Bà La Môn đắc bát niết bàn, mang thân sau cùng, làm đại y sư, nhổ những gai nhọn. Ta là Bà La Môn đắc bát niết bàn, mang thân sau cùng, là vô thượng y sư, nhổ những gai nhọn. Các thầy là con, từ miệng ta sanh ra, từ pháp quá sanh, được gia tại pháp. Hãy để ta tự tứ, chớ để cho thân khẩu ý ta có điều đáng hiềm trách. Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất ở giữa đại chúng đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ, chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn vừa nói rằng ta là Bà La Môn đắc bát niết bàn, mang thân cuối cùng, là đại y sư, nhổ những mũi nhọn. Các thầy là con, sinh ra từ miệng ta, được quá sanh từ pháp, được gia tại pháp. Hãy để ta tự tứ, chớ để cho thân khẩu tâm ý ta có điều đáng hiềm trách. Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy thân khẩu và tâm ý của Thế Tôn có điều gì đáng hiềm trách. Vì sao? Thế Tôn, với người không thể điều phục có thể khiến điều phục, người không tịch tỉnh có thể khiến tịch tỉnh, người không an nghỉ có thể khiến an nghỉ, người không bát niết bàn có thể khiến bát niết bàn. Như Lai biết đạo, Như Lai nói đạo, Như Lai hướng đạo. Các đệ tử sau đó thành tựu, tùy thuận đạo, tôn sùng đạo, dâng theo lời dạy của đạo sư, sống đúng như những lời chỉ dạy, chánh hướng chân lạc, chân như thiền pháp. Đối với Thế Tôn, con không thấy thân hành, khẩu hành, ý hành có điều gì đáng hiềm trách. Này đối trước Thế Tôn, xin chỉ cho con các tội được thấy, được nghe, được nghi, hoặc thân, khẩu, ý có điều gì đáng hiềm trách. Phật bảo Xá Lợi Phất: Ta không thấy thầy có các tội được thấy, được nghe, được nghi, và thân khẩu ý có điều gì đáng hiềm trách. Vì sao? Xá Lợi Phất, thầy trì giới, đa văn, thiểu dục, tri túc, tu hạnh diễn ly, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh thọ, trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ sáng suốt, sắc bén, trí tuệ giải thoát, trí tuệ yểm ly, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng. Thành tựu trí tuệ bảo, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, hoan hỷ, và thường cũng tán thán việc khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, mà vì chúng sanh thuyết pháp chưa từng mỏi mệt. Thí như thái tử thứ nhất của Chuyển Luân Thánh Vương đang thọ lễ quán đảnh, nhưng chưa quán đảnh mà đang ở vào nghi pháp quán đảnh, nghi pháp của vua cha, những gì người đã chuyển cũng sẽ theo đó mà chuyển. Nay thầy cũng như vậy, là trưởng tử của ta, gần được thọ quán đảnh, nhưng chưa quán đảnh mà đang ở vào nghi pháp. Những gì ta đã chuyển, thầy cũng theo đó chuyển, và đạt được vô sở khởi, diệt tận các hữu lậu, tâm khéo giải thoát. Cũng vậy, đối với thầy, ta không thấy có các tội được thấy, được nghe, được nghi, và thân khẩu ý có điều gì đáng hiềm trách. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu con không có các tội được thấy, được nghe, được nghi, và thân khẩu ý có điều gì đáng hiềm trách, vậy thì 500 tỳ kheo này không có các tội được thấy, được nghe, được nghi, và thân khẩu ý có điều gì đáng hiềm trách. Phật đáp: Đối với 500 tỳ kheo này, ta cũng không thấy các tội được thấy, được nghe, được nghi, và thân khẩu ý có điều gì đáng hiềm trách. Vì sao? Vì 500 tỳ kheo này đều là A-la-hán, các lậu đã diệt tận, những việc cần làm đã làm xong, đã bỏ gánh nặng, đoạn các kết xử, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Trừ một tỳ kheo, đó là tôn giả A Nan. Ta ký thuyết cho A Nan, đối trong hiện pháp sẽ đắc vô tri chứng. Cho nên 500 tỳ kheo, ta không thấy có các tội được thấy, được nghe, được nghi, và thân khẩu ý có điều gì đáng hiềm trách. Sa Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, 500 tỳ kheo này đã không có các tội được thấy, được nghe, được nghi, và thân khẩu ý có điều gì đáng hiềm trách hết. Vậy trong đây có bao nhiêu tỳ kheo được tam minh, có bao nhiêu tỳ kheo được câu giải thoát, có bao nhiêu tỳ kheo được tuệ giải thoát? Phật bảo Sa Lợi Phất: Trong 500 tỳ kheo này, 90 tỳ kheo được tam minh, 90 tỳ kheo được câu giải thoát, những vị còn lại được tuệ giải thoát. Này Xá Lợi Phất, những tỳ kheo này đã lìa khỏi mọi dao động, không có ai là vỏ ngoài, mà đều là lỗi thật cứng chắc. Khi ấy tôn giả Bà Kỳ Xá ở giữa hội chúng tự nghĩ: Này, ta sẽ ở trước Thế Tôn và hội chúng nói kệ tán thán sự tự tứ. Nghĩ vậy xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, lễ Phật, gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch: Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điều muốn nói. Phật bảo Bà Kỳ Xá: Cứ nói theo những gì muốn. Lúc ấy Bà Kỳ Xá liền nói kệ: Ngày 15 thanh tịnh, chúng kia 500 người, đoạn trừ tất cả kết, đại tiên diệt tận hữu, thanh tịnh tập thân cận, thanh tịnh rộng giải thoát, không còn thọ các hữu, sanh tử đã đoạn hẳn. Việc cần làm đã làm, tận trừ tất cả lậu, mây ngũ cái đã trừ, nhổ rễ gai ái dục. Sư tử không sợ hãi, xả tất cả hữu dư, giết kẻ thù là hữu, siêu diệt cảnh hữu dư, các quán địch hữu lậu, thảy đều đã tìm phục. Giống như chuyển luân dương, bao dung các quyến thuộc, tâm từ rộng tuyên hóa, mọi thần dân dân theo. Đã hàng phục quán địch, làm đạo sư vô thượng, tâm kính tín phụng thờ, ba minh diệt lão tử là chân tử của pháp, không lo lắng dao động, nhổ sạch gai phiền não, kính lễ đấng nhật thân. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1114 Bất Lạc. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bấy giờ tôn giả Ni Câu Luật Tướng ở chỗ quan giả, nơi ở của cầm thú. Tôn giả Bà Kỳ Xá xuất gia chưa lâu mà có những oai nghi như vậy, sống nương vào thành ấp làng xóm, sáng sớm đắp y ôm bát vào thành ấp làng xóm đó khất thực, khéo bảo vệ thân mình, giữ gìn các căn môn, nhiếp tâm cột niệm, ăn xong trở về trú xứ, cất y bát, rửa chân xong vào thất tọa thiền, giây lát xả thiền, không chấp đắm khất thực. Những vị kia không tùy thời giáo thọ giáo giới nên tâm không an lạc, giống như sống trong chỗ thâm sâu, chung quanh bị che kín. Rồi tôn giả Bà Kỳ Xá suy nghĩ: Ta không được lợi khó được, chứ không phải dễ được. Ta không được tùy thời giáo thọ giáo giới nên tâm không an lạc, giống như sống trong chỗ thâm sâu, chung quanh bị che kín. Nay ta nên nói kệ tán thán sự nhàm chán của mình. Liền nói kệ: Dẹp bỏ vui không vui cùng tất cả giác tham, không gầy dựng sớm diện, ly nhiễm là tỳ kheo. Với sáu giác tâm tưởng, rong ruổi nơi thế gian, che giấu ác bất thiện, không thể lột bỏ vỏ. Nơi tâm vui ô uế, đó không là tỳ kheo. Trói buộc bởi hữu dư, cùng thấy, nghe, hiểu, biết. Với người giác ngộ dục, nơi kia không còn nhiễm, người không nhiễm như vậy, đó gọi là mâu ni. Đại địa và hư không, các sắc tượng thế gian, chúng là pháp biến diệt, vắng lặng tự quyết định. Tu tập lâu pháp khí mà được ta ma đề, không xúc, không dối nịnh, tâm này rất chuyên chú. Thánh niết bàn từ lâu, cột niệm đợi thời diệt. Khi tôn giả nói kệ tự nhàm chán, xa lìa, tâm tự khai giác đối với những điều không vui. Sau khi đã khai giác rồi, thì tâm an trụ hoan hỷ. Kinh 1115 Tham dục. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả A Nan Đà sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, cùng đồng hành với tôn giả Bà Kỳ Xá. Khi ấy tôn giả Bà Kỳ Xá thấy một cô gái rất xinh đẹp, tức thì tâm tham dục khởi lên. Tôn giả Bà Kỳ Xá suy nghĩ: hôm nay ta gặp bất lợi, bị khổ không được vui. Nay ta đã gặp thiếu nữ xinh đẹp này, tâm tham dục sanh khởi. Bây giờ để sanh tâm yểm ly, ta hãy làm bài kệ. Nghĩ vậy rồi liền nói kệ: bị tham dục che khuất, hừng hực thiêu tâm ta. Xin tôn giả A Nan diệt lửa tham cho tôi, vì tâm từ thương xót, xin phương tiện dạy tôi. Tôn giả A Nan nói kệ đáp: vì tưởng kia điên đảo, hừng hực thiêu tâm ngươi, dứt bỏ tưởng tình đẹp, đó nuôi lớn tham dục. Hãy tu quán bất tịnh, thường nhất tâm chánh thọ, diệt nhanh lửa tham dục, chớ để thiêu tâm ta. Quán sát rõ các hạnh, khổ không cùng phi ngã, buộc niệm chánh quán thân, tu tập nhiều yểm ly, tu tập nơi vô tướng, diệt kết xử kiêu mạn, đạt được hiền quán mạng, rốt ráo tận khổ biên. Sau khi tôn giả A Nan nói những lời này, Bà Kỳ Xá nghe những gì tôn giả nói, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1116 xuất ly. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có gia chủ thỉnh Phật và chúng tăng về nhà họ thọ thực. Tất cả đều đi đến nhà đó, chỉ có tôn giả Bà Kỳ Xá vì gặp ngài trực ở lại giữ tinh xá, nên để dành phần ăn. Bây giờ có nhiều bà vợ và con gái của gia chủ ra khỏi tụ lạc, đi đến tinh xá. Bà Kỳ Xá thấy các thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp, liền khởi tâm tham dục. Ngay lúc ấy tôn giả lại nghĩ: hôm nay ta bất lợi, không được lợi, bị khổ, không được vui. Thấy thiếu nữ nhan sắc xinh đẹp kia, liền khởi lòng tham dục. Bây giờ ta phải làm kệ yểm ly. Nghĩ xong liền nói kệ: ta đã được xuất ly, xuất gia sống không nhà, tham dục đuổi theo ta như bò nhớ lúa mạ. Phải như con đại tướng sức mạnh cầm cung lớn, bắn phá trận trùng điệp, một người diệt cả nghìn. Nay từ đấng nhật thân trực tiếp nghe giáo thuyết, hướng thẳng đạo niết bàn, tâm quyết trụ an lạc, không buông lung như vậy, trụ chánh thọ tịch diệt, đối tâm ta không gì quyến hoặc lừa dối được. Quyết định quán sát rõ, an trụ nơi chánh pháp, dù cho vô số lượng muốn đến mê hoặc ta, những ác ma như vậy không thể gặp được ta. Khi tôn giả Bà Kỳ Xá nói kệ xong, tâm được an trụ. Kinh 1117 kiêu mạn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Bà Kỳ Xá tự cho trí tuệ của mình có khả năng nói hay, rồi đối với những đồng phạm hành thông minh khác sanh tâm kiêu mạn. Sau đó liền từ tâm nghĩ: ta bất lợi, sẽ không được lợi, bị khổ, không được vui. Ta tự cho mình có trí tuệ mà đối với những đồng phạm hành thông minh khác tỏ khinh mạn. Bây giờ ta nên nói kệ sanh lòng yểm ly. Tôn giả liền nói kệ: Cù Đàm chớ kiêu mạn, trừ mạng sạch không còn, chớ khởi giác tưởng mạng, chớ thối lùi sanh hối. Đối người chớ che giấu, mạng hại rơi địa ngục, chánh thọ để trừ ưu. Thấy đạo trụ chánh đạo, tâm này được hỷ lạc. Thấy đạo tự giữ gìn, chớ ỷ vô ngại miệng. Thanh tịnh trừ chướng cái, đoạn trừ tất cả mạng, khởi tất cả minh xứ, chánh niệm nơi tam minh, thần túc tha tâm trí. Khi tôn giả Bà Kỳ Xá nói kệ sanh lòng yểm ly rồi, tâm được thanh tịnh. Kinh 1118 bản dục cuồng hoặc. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Bà Kỳ Xá ở giảng đường Lộc Tử Mẫu, vườn phía đông nước Xá Vệ, một mình tư duy, sống không phóng vật, chuyên tu tự nghiệp, chống được tam minh, tự thân tác chứng. Lúc này tôn giả Bà Kỳ Xá tự nghĩ: ta một mình ở chỗ vắng tư duy, sống không phóng vật, chuyên tu tự nghiệp, để được tam minh, tự thân tác chứng. Bây giờ ta nên nói kệ tán thán tam minh. Liền nói kệ: xưa tâm dục cuồng hoặc, đi khắp nhà khắp xóm, du hành gặp thấy Phật dạy ta pháp thù thắng. Đến Cù Đàm thương xót, vì ta nói chánh pháp, nghe pháp được tình tín, xả phi gia xuất gia. Nghe ngài nói pháp rồi, an trụ nơi pháp giáo, cần tinh tấn buộc niệm, bền chí luôn chịu đựng, nhanh chóng được tam minh, đã làm điều Phật dạy. Thế Tôn khéo hiển bày, đấng Nhật chủng diễn nói, vì chúng sanh mù lòa, mở cửa xuất yếu kia. Khổ khổ và nhân khổ, khổ diệt hết tác chứng, tám thánh đạo lìa khổ, an lạc đến niết bàn. Nghĩa thiện cứu vị thiện, phạm hạnh tuyệt vô thượng, Thế Tôn khéo hiển bày, niết bàn cứu chúng sanh.